Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình hôm nay xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp tập đoàn Viettel. Chính sách hỗ trợ cán bộ công chức bị ảnh hưởng do việc sắp xếp đơn vị hành chính tạo được niềm tin, yên tâm công tác. Lễ hội trái cây tỉnh Bắc Ninh diễn ra từ ngày 5 đến ngày 10 tháng 12 năm 2025, có quy mô lớn với nhiều hoạt động phong phú đa dạng. Bế mạc Liên hoan chèo toàn quốc 2025, tỉnh Bắc Ninh có một vở diễn đạt huy chương vàng và một diễn viên xuất sắc.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 3 tháng 11, đoàn công tác của Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel do Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc làm trưởng đoàn thăm, làm việc tại tỉnh Bắc Ninh. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Cùng dự có các đồng chí Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành tỉnh. Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel Tào Đức Thắng cho biết, tập đoàn tập trung nguồn lực tốt nhất với tinh thần trách nhiệm cao nhất, sẵn sàng nhận những việc khó nhất đồng hành cùng tỉnh Bắc Ninh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, an ninh quốc phòng, phòng chống bão lũ, thiên tai, an sinh xã hội. Để triển khai thắng lợi nghị quyết 57 nói chung và lĩnh vực chuyển đổi số nói riêng, tập đoàn sẽ tập trung thực hiện đồng bộ các nội dung về chính quyền số, kinh tế số, hạ tầng kỹ thuật số, tăng cường đầu tư, hoàn thiện hạ tầng cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phát triển, trọng dụng nhân lực chất lượng cao, nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tập đoàn mong muốn được nghiên cứu, tham gia phát triển đầu tư nhà ở xã hội. Chúc mừng những thành tựu nổi bật của Tập đoàn Viettel thời gian qua, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái khẳng định, Tập đoàn Viettel luôn là đối tác chiến lược, tin cậy, đồng hành cùng Bắc Ninh trên chặng đường phát triển. Tập đoàn đã đóng góp quan trọng vào công cuộc chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, phát triển đô thị thông minh và bảo đảm an toàn an ninh mạng trên địa bàn tỉnh. Trong định hướng phát triển, tỉnh coi Tập đoàn Viettel tiếp tục là đối tác chiến lược, đồng hành cùng tỉnh trên các trục hợp tác lớn. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu và giao cho Ủy ban Nhân dân tỉnh sau buổi làm việc này tiếp tục nghiên cứu, phối hợp với tập đoàn xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai các nhiệm vụ hợp tác, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Tập đoàn Viettel triển khai các hoạt động, nghiên cứu, đầu tư và chuyển giao công nghệ trên địa bàn. Đồng thời, tỉnh mong muốn Viettel tiếp tục ưu tiên nguồn lực, chia sẻ kinh nghiệm và đồng hành lâu dài cùng tỉnh Bắc Ninh trong thực hiện các mục tiêu phát triển giai đoạn 2025-2030. Tại đây, Tập đoàn Viettel trao tặng ủng hộ tỉnh Bắc Ninh 1 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ gây ra. Nhằm nắm bắt tình hình cơ sở, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của đảng viên và nhân dân, đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tới dự sinh hoạt chi bộ tại thôn Thanh Lương, xã Kép. 5 năm qua, chi bộ thôn luôn đoàn kết, hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hiện chi bộ có 39 đảng viên. Trong buổi sinh hoạt tháng 10, chi bộ đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề về nâng cao năng lực số cho đảng viên, góp phần giúp cán bộ, đảng viên tiếp cận tốt hơn với công nghệ, ứng dụng vào công tác và đời sống. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng đánh giá cao tinh thần sinh hoạt dân chủ, đổi mới nội dung, đặc biệt là chuyên đề nâng cao năng lực số cho đảng viên. Đồng chí biểu dương tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của đội ngũ đảng viên và nhân dân thôn Thanh Lương trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội ở cơ sở. Tại buổi sinh hoạt, đồng chí đề nghị Đảng ủy xã Kép tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh và Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất, đồng thời trao đổi, phân tích, làm rõ các ý kiến của đảng viên, nhất là những vấn đề liên quan đến khôi phục sản xuất sau bão, quản lý đất đai, bảo vệ môi trường. Đồng chí khẳng định đây là kênh thông tin thực tiễn quan trọng giúp Hội đồng Nhân dân tỉnh nghiên cứu, ban hành các cơ chế, chính sách sâu sát, phù hợp đời sống nhân dân.
Đồng chí Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã dự buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 11 tại thôn Xuân Lan, xã Bố Hạ. Tại buổi sinh hoạt, chi bộ thôn Xuân Lan đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11, trong đó triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Cùng đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, khắc phục thiệt hại sau mưa lũ. Các đảng viên đã thẳng thắn trao đổi, đóng góp ý kiến về việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy vai trò nêu gương của đảng viên trong cộng đồng dân cư, có giải pháp hỗ trợ người dân phục hồi sản xuất sau mưa lũ. Phát biểu tại buổi sinh hoạt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đào Quang Khải ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, tính dân chủ, đoàn kết trong sinh hoạt của chi bộ thôn Xuân Lan. Đồng chí đề nghị chi bộ tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn sinh hoạt chi bộ với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, Đồng chí nhấn mạnh, thời gian tới tỉnh sẽ quan tâm ưu tiên các nguồn lực hỗ trợ các địa phương tập trung khắc phục thiệt hại mưa lũ, giúp người dân ổn định cuộc sống, đồng thời đề nghị địa phương cần quan tâm công tác phát triển đảng viên mới, tăng cường kiểm tra giám sát trong đảng, tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân chính trị của chi bộ, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với đảng, chính quyền.
Sáng ngày 3 tháng 11, đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh dự sinh hoạt tại chi bộ thôn Xuân Hội, xã Tân Chi. Chi bộ thôn Xuân Hội có 86 đảng viên, trong đó 16 đảng viên miễn sinh hoạt. Tháng 10, chi bộ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Chi bộ chỉ đạo tổ an ninh cơ sở phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm trên địa bàn, đồng thời đôn đốc công dân tham gia khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự đạt 100% kế hoạch. Ban công tác mặt trận và các chi hội đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân quyên góp được 30 triệu đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 11. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nguyễn Thị Hà đánh giá cao tinh thần chuẩn bị, tổ chức sinh hoạt đảng nghiêm túc đúng quy định của chi bộ thôn Xuân Hội. Ý kiến phát biểu đóng góp thẳng thắn trách nhiệm của đảng viên. Đồng chí ghi nhận, tiếp thu, làm rõ những kiến nghị của đảng viên. Đối với việc triển khai giải tỏa hành lang an toàn giao thông trên trục đường Bách Môn An Động qua thôn Xuân Hội, đồng chí đề nghị Ủy ban nhân dân xã Tân Chi cần xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện. Về kiến nghị của đảng viên liên quan đến các công trình giao thông nông thôn, hồ sinh thái và một số công trình xây dựng trên địa bàn, đồng chí yêu cầu xã Tân Chi tiến hành rà soát, xác định rõ những công trình thuộc thẩm quyền, sớm có kế hoạch triển khai, đồng thời báo cáo tỉnh với những vấn đề vượt thẩm quyền.
Chiều 3 tháng 11, đồng chí Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, dự và trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Chí Long, đảng viên chi bộ thôn Mạc 1, Đảng bộ xã Yên Thế. Sinh năm 1935, trong 70 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, đồng chí có quá trình cống hiến bền bỉ, trải qua nhiều vị trí công tác trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Dù ở bất cứ cương vị nào, đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, trung thành tuyệt đối với lý tưởng của Đảng, giữ vững phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Sau khi nghỉ hưu, đồng chí tiếp tục sinh hoạt và đóng góp tích cực tại chi bộ Mạc 1, xã Yên Thế. Trao tặng huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Chí Long, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đào Quang Khải bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến to lớn của các đảng viên lão thành. Đồng thời nhấn mạnh huy hiệu 70 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý, thể hiện sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với những cống hiến bền bỉ, trọn đời vì sự nghiệp cách mạng. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn đồng chí Nguyễn Chí Long tiếp tục nêu gương sáng, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng quê hương Yên Thế và tỉnh Bắc Ninh ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh.
Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 10, sáng nay Quốc hội thảo luận tổ về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý nợ công và luật kinh doanh bảo hiểm. Tham gia thảo luận tại tổ 8 cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau, các đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh đóng góp ý kiến vào dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật kinh doanh bảo hiểm. Tại phiên thảo luận tổ, cho ý kiến vào dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật kinh doanh bảo hiểm, đại biểu Trần Thị Vân cho rằng cần xem xét đánh giá hiệu quả và sự cần thiết đối với bảo hiểm xe máy. Đại biểu Trần Thị Vân, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh nêu quan điểm.
Cũng đề nghị cơ quan bảo hiểm là cũng phải có cái báo cáo chính thức và để cho các đại biểu tham khảo xem là hàng năm cái mức mua bảo hiểm của xe máy này doanh thu bao nhiêu, chi trả bao nhiêu, rồi thì các cái khó khăn vướng mắc có cái báo cáo đánh giá các cái khó khăn vướng mắc hoặc là có cái giải pháp nào để trong cái thời gian tới mà những người ta mua bảo hiểm được người ta được hưởng cái quyền lợi của người mua bảo hiểm một cách đầy đủ nhất.
Cũng cho ý kiến vào dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều luật kinh doanh bảo hiểm, đại biểu Leo Thị Lịch đề nghị cần bổ sung thêm quy định đối với người tư vấn bảo hiểm để bảo đảm quyền lợi cho người tham gia. Đại biểu Leo Thị Lịch, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh đưa ra ý kiến.
Cho phép là giữa người tư vấn và người tham gia được tư vấn để mua bảo hiểm phải ghi âm lại là cái công bằng nhất về cái bằng chứng để sau này xử lý cái vấn đề này. Thì tôi nghĩ là trong cái giải pháp để quản lý giúp cho thanh tra, kiểm tra sau này nó đảm bảo cái cơ sở pháp lý mang lại quyền lợi cho người dân để được hưởng cái bảo hiểm khi tham gia thì cần có thêm cái quy định đó là ghi âm tư vấn giữa hai bên, bên A và bên B khi trước khi ký kết hợp đồng vào đó thì để nó đảm bảo cơ sở pháp lý cho cái thực hiện giải quyết khi tranh chấp xảy ra.
Cũng trong buổi chiều ngày 3 tháng 11, các đại biểu tiếp tục thảo luận tại tổ về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thống kê, dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giá và dự án luật thương mại điện tử.
Sau những tin phóng sự phản ánh thiệt hại do bão lũ được báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh đăng tải, Nhiều tổ chức cá nhân đã chung tay hướng về người dân. Vào sáng ngày 3 tháng 11, thông qua sự kết nối của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh, các đơn vị đã tới thăm tặng quà hỗ trợ các hộ dân trường học bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Vượt qua gần nghìn cây số, đoàn từ thiện Ni Giới Hệ Phái Khất Sĩ, Tổ Đình Tịnh, xã Ngọc Phương, thành phố Hồ Chí Minh đã đến thăm động viên người dân tại các xã Đồng Kỳ, Bố Hạ và Tiên Lục, những địa bàn chịu thiệt hại nặng sau bão. Thông qua sự kết nối của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh, đoàn đã trao hơn 1.000 xuất quà với tổng trị giá trên 1,2 tỷ đồng. Mỗi xuất gồm 1 triệu đồng tiền mặt, một chiếc chăn ấm cùng các nhu yếu phẩm thuốc men thiết yếu. Ngoài ra đoàn còn trực tiếp hỗ trợ thêm cho một số hoàn cảnh đặc biệt bị sập nhà, người đơn thân mắc bệnh.
Lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên In báo Hà Nội, lãnh đạo báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh cùng lãnh đạo địa phương đã trao tặng 2 chiếc TV 65 inch, 10 bộ máy tính với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng cho trường Trung học cơ sở Vân Hà nhằm chia sẻ khó khăn trong việc khắc phục hậu quả ảnh hưởng từ cơn bão số 11. Toàn bộ quà tặng này do đội ngũ cán bộ, người lao động công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên In báo Hà Nội trực tiếp quyên góp ủng hộ. Ảnh hưởng từ cơn bão số 11, trường chịu những thiệt hại nặng nề, bị ngập sâu khiến học sinh phải nghỉ học hơn 2 tuần. Trang thiết bị dạy học bị hư hại, sách vở và đồ dùng học tập bị ảnh hưởng nghiêm trọng, khiến việc dạy và học bị gián đoạn.
Thưa quý vị, tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 5 ngày 10 tháng 10 năm 2025, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa 19 đã xem xét thông qua nghị quyết số 40/2025 quy định chính sách đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động trong các cơ quan đơn vị, tổ chức thuộc tỉnh bị tác động ảnh hưởng do việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã trên địa bàn. Nghị quyết được xem là một chính sách mang ý nghĩa an sinh xã hội và hết sức nhân văn, góp phần ổn định tổ chức và hoạt động của bộ máy sau sắp xếp, tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động yên tâm công tác, tiếp tục phát huy năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chị Nguyễn Thanh Loan, công chức của Sở Nông nghiệp và Môi trường Bắc Ninh, chuyển về công tác tại Trung tâm Hành chính mới của tỉnh Bắc Ninh. Theo chị Loan, làm việc xa nhà, mỗi ngày phát sinh khoảng 1 giờ di chuyển và 2 giờ lưu trú buổi trưa tại cơ quan. Quãng đường 25 km từ nơi làm việc cũ đến trụ sở công tác mới buộc chị phải tự sắp xếp công việc gia đình hợp lý, không để tâm lý ảnh hưởng đến công việc của cơ quan. Chị Loan, Sở Nông nghiệp và Môi trường Bắc Ninh bày tỏ.
Bản thân một cán bộ công chức của tôi luôn xác định tinh thần rằng là mình phải đi đầu, gương mẫu và phấn đấu trong mọi hoàn cảnh, dù là thay đổi. Cái chủ trương hỗ trợ kịp thời của tỉnh, đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn một nguồn động viên tinh thần rất to lớn đối với cán bộ công chức, đặc biệt là cán bộ nữ như chúng tôi, để chúng tôi tiếp tục yên tâm công tác, tiếp tục phấn đấu, cống hiến cho sự phát triển của ngành.
Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, sau sắp nhập khối lượng công việc tăng cao, dù ở xa nhưng chị Đào Phương Hoa ở Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bắc Ninh cũng như những cán bộ tại đây vẫn luôn có mặt từ đầu giờ sáng và sẵn sàng làm việc đến chiều muộn để giải quyết thủ tục hành chính cho công dân. Theo nghị quyết 40 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, từ ngày 1 tháng 10 năm 2025, các trường hợp như chị Hoa sẽ được hỗ trợ đi lại lưu trú 3 triệu đồng một tháng và thời gian hỗ trợ trong 2 năm. Với cán bộ viên chức thì đây là một khoản hỗ trợ rất kịp thời và ý nghĩa.
Đối với tôi thì đây là một cái chính sách rất là nhân văn, thiết thực, quan tâm tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chịu ảnh hưởng và là nguồn động lực rất to lớn để chúng tôi tiếp tục yên tâm công tác này. Cố gắng phấn đấu nỗ lực để cùng với tập thể xây dựng một trung tâm phục vụ hành chính công ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại và phục vụ người dân tốt hơn.
Để cán bộ yên tâm công tác, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đi lại lưu trú cho cán bộ công chức viên chức và người lao động chịu tác động từ việc sắp xếp đơn vị hành chính, mức hỗ trợ từ 3 đến 5,2 triệu đồng một người mỗi tháng, tùy khoảng cách từ cơ quan cũ đến cơ quan mới. Tổng số đối tượng hưởng chính sách là 2.647 người, với kinh phí dự kiến khoảng 46,1 tỷ đồng mỗi năm. Các viên chức biệt phái cũng được bảo đảm tiền lương và chế độ đóng góp theo lương. Tỉnh cũng triển khai tuyến xe buýt điện phục vụ nhu cầu đi lại của cán bộ công chức viên chức và người dân.
Thưa quý vị và các bạn, trong 4 tháng qua, với tinh thần thần tốc, khẩn trương, đất nước đã hoàn thành khối lượng lớn công việc trong sắp xếp, đổi mới mô hình, hành chính. Đến nay, bộ máy hành chính cơ bản vận hành ổn định, thông suốt, được nhân dân ghi nhận. Nhiều địa phương trong tỉnh đã có cách làm sáng tạo, linh hoạt, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, đặc biệt đẩy mạnh thủ tục hành chính trực tuyến, giảm khâu trung gian, phục vụ người dân nhanh chóng, thuận tiện hơn. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại phường Nính. Xác định dịch vụ công trực tuyến là nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng chính quyền số, phường Nính đã đẩy mạnh tuyên truyền. Bên cạnh mô hình một cửa lưu động đến các tổ dân phố, các hoạt động hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến cũng được duy trì thường xuyên tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường. anh Nguyễn Văn Mạnh, tổ dân phố Sen Hồ, phường Đính, tỉnh Bắc Ninh cảm nhận.
Hôm nay thì em lên làm giấy khai sinh cho bé thì cũng được các chị hướng dẫn thì cũng rất dễ làm trên điện tử. Về có thể cũng tự làm được trên máy, làm trên máy thì cũng đỡ được nhiều thời gian, mình có thể mình tự ở nhà mình tự làm được.
Việc kiểm đếm tiến độ từng hồ sơ được thực hiện mỗi ngày, đảm bảo các thủ tục được giải quyết đúng hạn. Nhờ đó mỗi cán bộ xác định tinh thần, thái độ phục vụ, giúp nâng cao chỉ số hài lòng của người dân đạt 18 trên 18 điểm trên cổng dịch vụ công quốc gia. Ông Nguyễn Văn Tuấn, tổ dân phố Nam Ngạn, phường Nính, tỉnh Bắc Ninh nói:
Tôi đến đây thì nói chung là trình giấy tờ là để cho các anh các chị làm giúp mà về cái chế độ 70. Tôi đến đây thì làm được việc của tôi là tôi phấn khởi rồi. Rõ ràng là thế, nhanh chóng.
Phường Đình có địa bàn rộng với 31 tổ dân phố, diện tích hơn 36 km2. Phường hiện có hơn 160.000 nhân khẩu, thường trú và tạm trú. Đồng thời có 4 khu công nghiệp, thu hút hàng trăm nghìn lao động. Mỗi ngày, trung tâm phục vụ hành chính công phường tiếp đón trên 300 lượt công dân đến giao dịch. Để tạo thuận lợi nhất cho người dân, địa phương đã cố gắng khắc phục mọi khó khăn, ưu tiên nguồn lực, bố trí 2 điểm giải quyết thủ tục hành chính. Ông Vũ Mạnh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân, Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công phường Đính, tỉnh Bắc Ninh khẳng định:
Chúng tôi tiếp tục là tăng cường công tác đầu tư vào cơ sở vật chất cho cái trung tâm phục vụ hành chính công của phường, và đặc biệt là đầu tư vào con người, tiếp tục là tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ chức tại bộ phận một cửa hành chính công của phường Đính. Cũng song song việc đấy thì cũng tiếp tục triển khai có hiệu quả cái mô hình một cửa lưu động tới từng tổ dân phố vào thứ bảy hàng tuần theo cái cuộc phát động của đồng chí chủ tịch ban tỉnh. Đây cũng là một cái kênh mà cũng góp phần rất hiệu quả trong cái việc là hỗ trợ hướng dẫn người dân thực hiện cái dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến.
Những nỗ lực không ngừng trong suốt 4 tháng qua đã giúp phường Đính vươn lên top đầu bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp với số điểm ấn tượng 94,17. Kết quả này là minh chứng rõ nét cho một bộ máy hành chính vận hành hiệu quả, cán bộ gần dân hơn, người dân hài lòng hơn và những bước chuyển tích cực trên hành trình xây dựng chính quyền số từ cơ sở.
Lễ hội trái cây tỉnh Bắc Ninh năm 2025 sẽ được tổ chức quy mô lớn, diễn ra từ ngày 5 đến ngày 10 tháng 12 với nhiều hoạt động đa dạng phong phú. Đó là một trong những nội dung trong kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh vừa ký ban hành về việc tổ chức sự kiện này. Trọng tâm của lễ hội trái cây năm nay là trưng bày, quảng bá, giới thiệu và bán sản phẩm. Theo đó, tại lễ hội sẽ có nhiều không gian trưng bày trái cây và nông sản của các xã phường trong tỉnh. Trong đó, điểm nhấn là các loại trái cây đặc trưng của vùng miền, như các sản phẩm chế biến từ vải thiều, cam, bưởi, không gian trưng bày trái cây và nông sản của một số tỉnh, thành phố lân cận. Bên cạnh đó, cũng sẽ có không gian trình diễn hoạt động thương mại điện tử, trưng bày công nghệ sinh học trong xử lý chăn nuôi, xử lý chất thải, khu ẩm thực, khu văn hóa, nghệ thuật, không gian triển lãm lịch sử thành tựu nổi bật của tỉnh. Ngoài hoạt động trưng bày quảng bá sản phẩm, trong khuôn khổ của lễ hội còn có các hoạt động tham quan trải nghiệm vườn cây ăn quả, điểm du lịch, thi sắp đặt trái cây nghệ thuật ăn trái cây, sáng tạo món ngon từ các loại trái cây, biểu diễn văn nghệ, giới thiệu bản sắc văn hóa dân tộc của địa phương. Tỉnh Bắc Ninh cũng sẽ tổ chức các tuyến xe miễn phí đưa đón người dân du khách từ các xã phường trong tỉnh đi tham quan trải nghiệm.
Theo kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2025-2026, toàn tỉnh Bắc Ninh gieo trồng khoảng 27,8 nghìn hectare, trong đó diện tích các loại cây ngô, lạc, khoai lang hiện đã cơ bản hoàn thành. Hiện đang tập trung tiêu thụ cam, bưởi và sản xuất các giống khoai tây sạch bệnh. Tổng hợp từ chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật, toàn tỉnh hiện có gần 8,2 nghìn hectare cây có múi, gồm hơn 2,7 nghìn hectare cam và 5,4 nghìn hectare bưởi. Trong số này, có hơn 5,3 nghìn hectare cam, bưởi trồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Nhiều nơi bà con bước đầu áp dụng sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ. Thời điểm này, cây cam bưởi đang trong giai đoạn phát triển quả, tổng sản lượng ước đạt 76.000 tấn. Thời gian thu hoạch kéo dài từ cuối tháng 10 và đến hết tháng 2 năm 2026. Dù diện tích giảm nhẹ, song dự báo mùa cam bưởi năm nay vẫn đạt năng suất, chất lượng nhờ nông dân chủ động ứng dụng kỹ thuật sinh học, tưới nước tiết kiệm và canh tác hữu cơ. Cùng với thu hoạch quả, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng phối hợp các nhà vườn đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao thương hiệu cam bưởi, tăng cường quảng bá hình ảnh, khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh về du lịch sinh thái, trải nghiệm vùng cây ăn quả, những nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc trên địa bàn.
Sau khi Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Thế Tuấn trực tiếp kiểm tra tuyến đường kết nối từ đường tỉnh 292 qua khu công nghiệp An Hà, xã Tiên Lục đến đường vành đai Đông Bắc, phường Bắc Giang, việc thi công trên những đoạn đã có mặt bằng đang được các nhà thầu triển khai tích cực. Những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng từng bước được tháo gỡ, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ các dự án theo đúng kế hoạch. Gói thầu số 6 đoạn km số 2 cộng 500 đến km số 3 cộng 050 Tuyến đường kết nối từ đường tỉnh 292 qua khu công nghiệp An Hà, xã Tiên Lục đến đường vành đai Đông Bắc, phường Bắc Giang đã từng bị chậm tiến độ thi công cầm chừng. Tuy nhiên, sau buổi thị sát đôn đốc của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Thị Tuấn, tiến độ thực hiện dự án tại đây đã có những chuyển biến tích cực. Nhiều đoạn tuyến liên quan đến mặt bằng đất nông nghiệp được người dân đồng thuận bàn giao. Chủ đầu tư dự án cùng đơn vị nhà thầu huy động nhân lực, thiết bị máy móc đẩy nhanh tiến độ. Ông Đỗ Hồng Soái, đơn vị thi công nói:
"Bọn em sẽ tăng ca 3 ca 4 kíp không quản thời tiết để thực hiện để đạt về chất lượng và tiến độ cho chủ tư."
Ông Phạm Văn Huấn, Phó trưởng phòng kinh tế xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh cho biết:
"Đối với Lạng Giang thì còn vướng mắc là 18 hộ đất ở thì đã kiểm kê xong 17 hộ. Đối với đất nông nghiệp thì còn 23 hộ thì đã cơ bản quy chủ xong. Thì Đảng ủy Ủy ban đã chỉ đạo cho phòng kinh tế đã tập trung cao trong công tác kiểm kê và hoàn thiện phương án, lên phương án bồi thường và tiến hành giải phóng mặt bằng đúng theo tiến độ đã đề ra. Quan điểm chỉ đạo là sẽ hoàn thành xong trong tháng 11 để bàn giao mặt bằng. Còn đối với những trường hợp mà cố tình không thực hiện theo quy định thì sẽ tiến hành bảo vệ thi công."
Tuyến đường kết nối từ đường tỉnh 292 qua khu công nghiệp An Hà, xã Tiên Lục đến đường vành đai Đông Bắc, phường Bắc Giang dài 15,3 km, mặt đường rộng 11 m, tổng mức đầu tư gần 410 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước, là dự án giao thông trọng điểm trong tiến độ thực hiện dự án lại chậm so với kế hoạch. Đến nay, tổng giá trị thực hiện xây lắp dự án cũng chỉ thực hiện được 30% khối lượng công việc. Ông Chu Mạnh Hùng, đơn vị thi công gói thầu số 7 đường tỉnh 292 chia sẻ:
"Gói thầu đã đấu thầu và triển khai được 2 năm rồi, nhưng cái mặt bằng thì mới giao được 1/4, có nghĩa là trên 8 cây số thì mới giao được 2 cây số km cho nhà thầu để triển khai thi công. Do vậy cái việc vướng mắc mặt bằng là cái vấn đề lớn nhất. Cũng mong là các ban ngành lãnh đạo là quan tâm đến việc giải phóng mặt bằng, giao mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công."
Trong tổng số 15,3 km, đến nay các địa phương dự án đi qua mới thực hiện giải phóng được gần 8 km. Trong đó có những vị trí mà nhà thầu có thể triển khai thi công cũng chỉ được 3,2 km. Phần còn lại vẫn chưa thể thi công đồng loạt do không có mặt bằng liên quan đến đất thổ cư, đất rừng, công trình hạ tầng, cột điện, chung và hạ thế. Ông Nguyễn Viết Bách, trưởng phòng dự án 1, Ban Quản lý Dự án Giao thông và Nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh số 1 thông tin:
"Để tiếp tục đẩy nhanh cái tiến độ mặt bằng, cũng đề nghị địa phương, các xã liên quan tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng bằng để khẩn trương bàn giao cho đơn vị nhà thầu theo đúng tinh thần chỉ đạo của Phó Chủ tịch tỉnh đã yêu cầu đã hoàn thiện công tác giải phóng bằng trong tháng 11/2025.
Vấn đề đặt ra hiện nay để dự án sớm hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng, các ngành cùng địa phương có dự án đi qua cần phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân tạo sự đồng thuận, sớm bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công, tránh tình trạng kéo dài, không phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư."
Từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 3 tháng 11, trên địa bàn tỉnh xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm 3 người chết và 1 người bị thương. Các vụ việc chủ yếu xảy ra trên tuyến đường liên xã, nguyên nhân được xác định do người điều khiển phương tiện thiếu quan sát khi chuyển hướng và điều kiện thời tiết mưa, đường trơn trượt. Tính từ giữa tháng 10 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 9 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm 9 người chết, 4 người bị thương, giảm 35,7% số vụ và số người chết so với cùng kỳ năm 2024. Lũy kế 11 tháng năm nay, tỉnh Bắc Ninh xảy ra 523 vụ tai nạn giao thông, làm 325 người chết, 294 người bị thương, giảm trên 14% số vụ và 3% số người chết so với cùng kỳ năm trước. Lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã kiểm tra, xử lý gần 1.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong tuần và hơn 32.000 trường hợp từ đầu năm đến nay, góp phần kiềm chế tai nạn, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.
Vào tối ngày 2 tháng 11 tại Trung tâm Văn hóa Triển lãm tỉnh Bắc Ninh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức bế mạc tổng kết và trao giải Liên hoan chèo toàn quốc năm 2025. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh và 17 cơ quan báo và phát thanh truyền hình các tỉnh, thành phố trong cả nước tiếp sóng. Diễn ra từ ngày 20 tháng 10 đến ngày 2 tháng 11, Liên hoan quy tụ gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công đến từ 12 đơn vị nghệ thuật chèo chuyên nghiệp trên toàn quốc, trình diễn 21 vở diễn với đề tài đa dạng, cách thể hiện phong phú. Các tác phẩm dự thi thể hiện sự lao động sáng tạo, nghiêm túc, tâm huyết của nghệ sĩ, đồng thời phản ánh sinh động đời sống hôm nay qua lăng kính nghệ thuật truyền thống. Ban tổ chức đã trao 2 giải xuất sắc, 33 huy chương vàng, 65 huy chương bạc cho các nghệ sĩ biểu diễn, trao 2 huy chương vàng, 5 huy chương bạc cho các vở diễn, đồng thời trao giải cho các tác giả kịch bản, chỉ đạo âm nhạc, thiết kế sân khấu xuất sắc. 2 vở diễn giành huy chương vàng là Thiên Mệnh, Nhà hát chèo Bắc Ninh và Nguyễn Văn Cừ, Tuổi Trẻ Chí Lớn, Nhà Hát Chèo Quân Đội. Hai giải nghệ sĩ đoạt giải xuất sắc là nghệ sĩ ưu tú Quỳnh Mai, Nhà Hát Chèo Bắc Ninh và nghệ sĩ ưu tú Quốc Phòng, Nhà Hát Chèo Hà Nội. Thưa quý vị, tại xã Tiên Du, cái nôi của quê hương quan họ vừa diễn ra chung kết sân chơi tiếng hát quan họ Măng Non lần thứ nhất năm 2025. Sân chơi đã quy tụ nhiều anh hai, chị hai nhí, những thiếu niên nhi đồng đang học tập và sinh hoạt tại các trường tiểu học, trung học cơ sở và các câu lạc bộ quan họ Măng Non trên địa bàn xã tham gia tranh tài. Hoa thơm bướm lượn, ngồi tựa mạn thuyền, buôn bấc buôn dầu, đó là những tiết mục quan họ của những anh hai, chị hai nhí tham dự sân chơi tiếng hát quan họ Măng Non xã Tiên Du lần thứ nhất. Nhiều bài hát các em đã được học, được làm quen ngay trong chương trình hát dân ca quan họ tại trường học. Em Đỗ Quỳnh Anh, trường trung học cơ sở Phú Lâm, xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, hào hứng nói.
Tham gia chương trình này thì em cảm thấy rất là vui. Trước khi tham gia chương trình thì đã có hai vòng loại, đó chính là một vòng sơ khảo và vòng chính. Em đã luyện tập rất là chăm chỉ để có thể tham gia chương trình này. Mong rằng xã sẽ tổ chức thật là nhiều cuộc thi để cho các bạn có thể thể hiện mình hơn.
Nghệ nhân quan họ Nguyễn Thị Hoàn, chủ nhiệm câu lạc bộ quan họ thôn Lộ Bao, xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ.
Đoàn thanh niên của xã Tiên Du đã rất mạnh dạn tổ chức cái sân chơi tiếng hát quan họ Măng Non cho lứa tuổi thanh thiếu niên của xã Tiên Du. Tôi thấy việc làm này là cũng rất tốt để mở cho các con có một cái sân chơi mới, các con rèn cho các con tự tin hơn.
Chung kết tiếng hát quan họ Măng Non được tổ chức ở hai nội dung đơn ca và song ca. Các em tham gia ở hai lứa tuổi, từ 8 đến 11 tuổi và từ 12 đến 15 tuổi. Mỗi thí sinh, mỗi cặp song ca thể hiện hai bài dự thi với nội dung phù hợp với lứa tuổi học sinh, gồm hai bài dân ca quan họ Bắc Ninh lời cổ hoặc một bài quan họ cổ và một bài quan họ lời mời. Từ 39 thí sinh, 32 tiết mục tại vòng sơ khảo, ban tổ chức đã lựa chọn 19 thí sinh với 17 tiết mục xuất sắc nhất vào vòng chung kết. Ông Đỗ Hoàng An, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Bí thư Đoàn xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Trong thời gian tới, thì đoàn thanh niên chúng tôi sẽ tiếp tục chủ động tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với các nhà trường và các câu lạc bộ quan họ ở các thôn, tổ chức lồng ghép qua các buổi sinh hoạt hè và các tiết học trên các lớp, tổ chức cho các em về học hát dân ca quan họ, phấn đấu là 100% các em học sinh trên địa bàn xã đều biết học hát dân ca quan họ, qua đó lan tỏa giá trị nét đẹp truyền thống dân ca quan họ của quê hương.
Chung kết tiếng hát quan họ Măng Non xã Tiên Du khép lại, nhưng dư âm, những vấn đề gợi mở nhằm giữ gìn bảo tồn phát huy giá trị văn hóa quan họ còn động lại trong những người làm công tác tổ chức, nhà trường, địa phương và người dân. Qua đó nhằm góp phần tăng cường giáo dục thẩm mỹ, truyền thống văn hóa, phát triển nhân cách, niềm tự hào quan họ, tình yêu quê hương đất nước trong mỗi học sinh và thế hệ trẻ hôm nay.
Tại giải cúp vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ 2 năm 2025 tổ chức tại tỉnh Thái Nguyên, đoàn Bắc Ninh tham gia với 21 vận động viên, giành 17 huy chương, đứng vị trí thứ nhì toàn đoàn. Các huy chương của đoàn Bắc Ninh tại giải gồm 6 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 7 huy chương đồng. Trong đó, huy chương vàng thuộc về các vận động viên Vi Thị Ánh hạng 54kg nữ, Triệu Tiến Tình hạng 66kg nam, Nguyễn Văn Cường hạng 69kg nam, Hoàng Phương Chi hạng 69kg nữ, Nguyễn Xuân Vũ hạng 75kg nam, Trần Văn Phúc hạng 90kg nam. Đây là thành tích xuất sắc khẳng định vị thế của Bắc Ninh trong các môn thể thao truyền thống dân tộc, tạo động lực để tỉnh đầu tư mạnh mẽ hơn cho công tác đào tạo, hướng tới các mục tiêu cao hơn ở các giải đấu sau này. Giải cúp vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ 2 năm 2025 do Cục Thể dục Thể thao, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức từ ngày 26 tháng 10 đến ngày 2 tháng 11. Thu hút sự tham gia tranh tài của 181 vận động viên đến từ 12 tỉnh thành phố ngành trên cả nước. Các vận động viên thi đấu 26 hạng cân, gồm 14 hạng cân nam và 12 hạng cân nữ.
Và bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Khu vực phía đông nhiều mây có mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 2 trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 21 độ. Khu vực phía tây nhiều mây có mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 2 trời rét, nhiệt độ 19 đến 21 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía Tây Nam, nhiều mây có mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 2 trời rét, nhiệt độ 19 đến 21 độ. Tới đây thời lượng của chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh đã hết. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy, qua sự thể hiện của Hoàng Dương và Bích Thảo cùng kỹ thuật viên Phương Huệ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.